có những niềm riêng làm sao đâu thế. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi, và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày
kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay một mình thôi mà không có Phương Hoa, vì chị Phương Hoa bận cho những công việc riêng, chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 10 năm của đài VOVN, cho nên hôm nay chị Phương Hoa vắng mặt. Và ở trong phòng vi âm của chúng tôi hiện giờ có Đoan Trang và Hà Lan mà mời mãi các cô không muốn lên tiếng. Nhưng mà dù sao đi nữa, bổn phận của các cô lúc nói cũng vẫn phải nói như thường, thành ra quý vị không nên lấy làm lạ. Các cô nói ít hoặc là không nói hoặc là không muốn giúp Nguyệt Ánh hôm nay. Nhưng mà xin thôi, chú Nguyệt Ánh phải trở lại chương trình Có Những Niềm Riêng, tại vì chính mình phải phụ trách. Thì thưa quý vị, bức thư đầu tiên hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị là bức thư của một người phụ nữ. Đây là một cô gái trẻ thôi, và tâm sự của cô như tâm sự của các cô gái trẻ khác là thuộc về tình yêu. Và tình yêu của cô chỉ là một mối tình mà vu vơ học trò mà. Nhưng mà cái thắc mắc của cô thì rất lạ lùng, là cô muốn đặt người chị của cô vào vai trò của người tình địch, có phải không Hà Lan?
Hà Lan xin kính chào quý vị và chào cô Nguyệt Ánh. Thì tại vì hôm nay chị Phương Hoa đã không có mặt, thành ra Hà Lan được cô Nguyệt Ánh cho phép là đọc cái
không,
lá
cái
thư
là nhờ đấy chứ không phải là cho phép đâu, nhờ Hà Lan đọc đấy.
Dạ vâng, nếu mà cô nói nhờ thì thôi, Hà Lan cũng nhận chữ nhờ vậy. Nhưng mà thật ra cái chương trình này rất là tế nhị, và một người mà ngồi với cô Nguyệt Ánh thì Hà Lan cũng rất là run, thưa quý vị, là vì cô Nguyệt Ánh là một người hiểu biết ngoài cái lớn tuổi hơn tất cả mọi người trong đây, thì cô cũng là một người rất là hiểu biết và có kiến thức, thành ra nên Hà Lan ngồi với cô thì rất là run, nhưng mà cũng hy vọng là cũng giúp cô đọc lá thư này, và theo như cô yêu cầu thì có thể là cho một tí ý kiến, thành ra Hà Lan cũng xin được nhận lời cô Nguyệt Ánh và đọc lá thư này đến quý vị.
mời Hà Lan đọc trước đi, còn chuyện ý kiến đó hay là chuyện mà chúng ta ai có kinh nghiệm hơn ai thì xin còn hỏi lại à. Người xưa có câu là kẻ hậu sinh là khả úy đó, chưa chắc Hà Lan nhỏ tuổi hơn tôi mà có những ý kiến không xác thực đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Nguyễn Ánh. Vâng, thưa quý vị, và sau đây thì Hà Lan xin gửi đến quý vị lá thư như sau. Chàng thuộc về ai? Chị em cháu cách nhau có một tuổi, sắc đẹp bằng nhau và rất thân nhau. Nhân một buổi khiêu vũ trong gia đình, chúng cháu quen anh An là sinh viên sắp ra trường, khéo xã giao, ăn nói giỏi, được lòng mọi người. Sau đó cháu và chị cháu nhắc tới An hoài. Cháu thấy hình như chị cháu thích An, mà cháu cũng thích An. Chị em cháu tổ chức sinh nhật chung, An tặng hai món quà bằng nhau. Tránh mặt ở đâu không biết để khỏi phải nhảy mở màn với chị cháu hay là cháu, rồi sau đó mới mời chị cháu trước và mời cháu sau. Cháu để ý thấy anh không muốn tỏ ra có cảm tình với người này hơn người kia, nhưng mỗi khi ở gần cháu anh đều tỏ ra quyến luyến ân cần, như là thương yêu cháu nhiều lắm. Cháu sợ là sau này chuyện cháu và em đổ bể, chị cháu sẽ khổ lắm, nên muốn nói trước với chị, nhưng không biết nói cách nào. Bên cạnh tụi cháu còn nhiều người con trai khác, nhưng cháu không chú ý tới họ. Nhiều khi cháu giả bộ gán ghép chị cháu với một người nào đó, thì chị lại la lối là cháu nói bậy, cháu hiểu lầm. Làm sao để giữ chàng mà không mất tình chị em bây giờ? Yến Lan.
Hà Lan có lẽ lớn hơn cô Yến Lan này chút đỉnh đó. Thì Hà Lan có thấy cái tâm sự của cô này buồn cười không?
Dạ vâng. Dạ thưa Hạ Lan, thì thật sự ra thì cũng qua cái tuổi đó rồi đó cô Nguyệt Ánh. Thành ra thì bây giờ đọc lại thì tự dưng cũng thấy một chút gì là của mình ngày xưa. Dạ, mà hay tưởng tượng Hạ Lan theo như Hạ Lan nghĩ thì cô này cũng có thể là có lẽ là thương anh chàng này mà lại tưởng tượng là anh quyến luyến cô hơn là người chị.
Ừ.
Và đặt cái cương vị của cô hơn người chị một chút.
Ừ.
Là bây giờ sợ, tại vì cô nói là cháu sợ sau này chuyện cháu và em đổ bể, có nghĩa là cô nghĩ là cô với anh em kia đó là đã có cái gì với nhau rồi.
Vâng. Tức là Hà Trang muốn nhắc lại cái thời cách đây không xa, cái thời mà Hà Lan chưa lập gia đình và còn yêu đương đó, còn trong tình trạng mà yêu đương dớ dẫn đó.
Dạ vâng.
Thì cũng hay có cái ý chủ quan là ô cái anh đó anh quyến luyến mình như vậy, có lẽ anh yêu thương mình rồi phải không?
Dạ vâng.
Thì cái đó là cái tuổi trẻ mà gọi là vô tư đó Hà Lan. Thấy một chút gì thì cứ kết luận vội vã, cái nguyên do thì không nhiều mà kết luận thì vội vàng lắm.
Dạ vâng.
Đó là cũng là cái tính mà không biết sợ sệt của tuổi trẻ, tức là chưa bao giờ thất vọng vì yêu, cho nên cái người nào mình thích thì cứ tưởng là người đó phải yêu mình thôi.
Dạ vâng.
Phải không? Đối với tôi thì thời đó xa lắm, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng có dịp nói chuyện, tiếp xúc với những người trẻ tuổi hơn đó. Thì tôi có cái kinh nghiệm là vừa nói với Hà Lan là những người trẻ tuổi không biết sợ hãi là gì và cứ tưởng là kết quả lúc nào cũng tốt đẹp như tưởng tượng. Ở đây thì cô Yến Lan cổ thương một người là anh chàng En nè. En là có thể là Nhân hay là Ngọc hay là Nhã gì đó.
Dạ vâng.
Tên một người đàn ông ha.
Dạ vâng.
Thì cái anh chàng này là thật ra đó thì dưới cái bức thơ nhỏ của cô Yến Lan đó, Hà Lan cũng thấy rõ là anh chàng rất đáng yêu, là một người rất tế nhị nữa. Đối xử với hai chị em cùng có cảm tình với mình thì anh ấy trong cái buổi khiêu vũ của ngày sinh nhật, tức là hai chị em đều mong mỏi xem là cảm tình của anh ấy nghiêng về ai, thì anh ta cố tránh mặt để sau cùng rồi mời người chị trước, mời người em sau, tức là theo thứ tự tuổi tác ở trong gia đình.
Dạ vâng.
Chứ không phải là như tôi mời người tôi có cảm tình trước, cho nên làm cho cô Yến Lan càng ngày càng thấy giống như là anh là của tôi rồi. Và cô ấy muốn tỏ ra cái quyền sở hữu trên cái tình cảm đó và nói cho người chị biết là chị đừng có nên có cảm tình với anh ấy, tại vì em đã là bồ với anh ấy rồi, phải không?
Dạ vâng. Nhưng mà vâng, cô Nguyệt Ánh thấy như trong thơ đó thì cô không hề nhắc là anh em này đã nói gì với cô, mà chỉ có là cháu có cảm thấy như là anh quyến luyến ân cần hơn với cô mà thôi.
Đó là cái tính mà tưởng tượng của tuổi trẻ đó. Có tưởng tượng là chuyện sẽ xảy ra như là họ mong ước.
Dạ vâng.
Thì bây giờ nếu mà chúng ta mở mắt ngay cho Yến Lan thấy rằng ồ không, cái đó là sự tưởng tượng của Yến Lan mà thôi, không phải thực tế, thì sợ cô ấy buồn quá không. Thành ra chúng ta phải bắt đầu bằng cái tâm tình của anh En này trước. Thì Yến Lan phải nghe và hiểu cho rõ rằng En là không hề có cảm tình với Yến Lan hay là người chị một cách đặc biệt đâu. Tại vì anh chàng vốn là người hào hoa phong nhã, đi đâu thì cũng mang cái tế nhị, cái lịch sự của mình, cái ga lăng của mình để mà cho các cô vui lòng. Mà có lẽ không phải các cô mà tất cả mọi người mà anh chàng gặp trong đời cũng vậy. Tại vì cái tính người đó một khi mà nghĩa là biết về tâm lý, biết đắn đo suy xét trước công việc của mình, làm trước cử chỉ của mình á, thì anh chàng đều có thể lấy lòng người khác, làm cho người khác vui lòng bằng những cử chỉ của mình, chứ không riêng gì đối với con gái thôi. Hà Lan có dịp gặp gỡ nhiều thì Hà Lan cũng biết rằng có những người đàn ông như vậy thật đó.
Dạ vâng, là theo như Hà Lan thấy thì nếu như anh chàng này, thì anh chàng En này thì là một người cũng rất là tế nhị. Và không,
đúng
rồi, ấy.
Tính gì mà khéo
biết,
lắm,
khéo trong cái cách biết cách cư xử, thành ra không mất lòng ai mà lại được lòng. Thì trong đây thì sofa thì Hạ Lan thấy là chưa gì, là nếu mà cả hai chị em đều có cảm tình là thấy cậu cái anh En này là một người cũng đã thành công trong cái chuyện mà cư xử với mọi người rồi.
Vì anh chàng khéo léo như vậy nên chúng ta có cảm tưởng rằng anh chàng chưa yêu ai trong hai người này hả?
Dạ.
Yến Lan có nghe thì đừng có buồn. Những cái cử chỉ mà cháu nói khi mà gặp gỡ riêng rồi anh chàng tỏ ra ân cần lịch sự, đó cũng chỉ là một cử chỉ bình thường của một người đàn ông ga lăng thôi.
Dạ,
chưa
vâng.
Chắc gì đó là cái cử chỉ đặc biệt dành riêng cho người yêu đâu. Yến Lan đừng có tưởng lầm như vậy. Thành ra cuối cùng bây giờ đó, cái vấn đề không phải đặt ra ở cái chỗ là Yến Lan có nên nói cho người chị biết về mối tình của mình hay không. Yến Lan có quyền nói, nhưng mà nói cũng như là thổ lộ tâm sự thôi, chứ không phải nói với chị ơi, N là của em rồi, cái chuyện đó là sai phải không?
Dạ vâng.
Không thể nào nói như vậy được. Thành ra Yến Lan có thể tâm sự là em rất có cảm tình với anh En này lắm, chị ơi, em mong một ngày kia em sẽ là người yêu của anh ấy, vân vân. Thì đó là một cách để mà dè chừng cho người chị, bảo rằng chị, nếu mà chị chưa có cảm tình thì chị không nên bước xa hơn nữa, tại vì em đang muốn nhận người đó là của em. Chứ nếu mà Yến Lan bảo ô chị ơi, bây giờ em với En này đã là đang bồ bịch yêu thương hứa hẹn với nhau đó chị à, thì cái điều đó sai. Thì thành ra cuối cùng rồi đó, Yến Lan đã là một người gọi là lạc quan hơi nhiều một chút.
Dạ vâng.
Chuyện chưa có gì mà tưởng là đã thật rồi.
Thành ra có lẽ cũng vẫn là còn trẻ đó cô.
Vâng. Thì các cô mà hai chị em hơn nhau một tuổi mà đang cái tuổi mà tổ chức sinh nhật party rồi mời bạn bè tới vui chơi đó.
Dạ vâng.
Thì chắc khoảng là trên dưới 20 thôi.
Vâng.
Thì cái tuổi này còn trẻ lắm, nhất là sống ở xứ Mỹ này người ta hùng như hơi lâu. Cái tuổi ngây thơ nó dài lắm.
Dạ, vâng.
Thành ra cuối cùng rồi theo tôi nhận xét á, thì là cô Yến Lan chưa được yêu, người chị cũng chưa được yêu, mà hai cô này cũng chưa chắc gì đã yêu anh chàng En này. Họ có cảm tình, họ muốn gần gũi cái anh chàng này, tại anh chàng quá lịch thiệp, quá tế nhị, nhưng mà chưa chắc họ đã yêu đâu. Tại vì nếu mà một đôi người tuổi trẻ mà yêu nhau đó thì họ rất dễ dàng thổ lộ cho nhau biết, chứ hay là hẹn hò để đi chơi riêng phải không?
Dạ vâng.
Đi ăn riêng rồi có những buổi nói chuyện riêng tư, chứ đâu có gì chỉ gặp nhau trong những cái party như thế này. Thành ra chưa có gì hết. Thành ra Yến Lan đừng có vội sợ rằng một mai kia người chị sẽ ở cái thế tình địch của mình. Chưa có điều đó đặt ra đâu. Mà nếu đã có cảm tình với anh En à, thì Yến Lan cái việc bây giờ là cố gắng làm sao chứng tỏ mình là một cô gái nhu mì, tế nhị và khéo léo đủ để anh chàng nhận làm người yêu trước đã, hay là để cho cái cảm tình của anh chàng En nghiêng về mình trước đã, rồi sau đó mới hãy đặt vấn đề. Chứ bây giờ chưa gì đã tưởng là En của mình mà đặt ra vấn đề người chị là tình địch thì sợ là sai hết. Hà Lan còn điều gì muốn nói thêm với cô Yến Lan không?
Dạ thì Hạ cũng giống như là cô Nguyễn Ánh nói, thì Hạ Lan thấy cô là đúng 100% đó. Là vì người trẻ ở đây như cô đã có đề cập tới đó, là người trẻ ở đây đó là người ta rất là thẳng thắn, phải không cô? Thì khi mà người ta thí dụ như anh En này mà thích cô Yến Lan hay là thích người chị thì đã nói rồi, chứ không có thể nào mà cứ chỉ có là mời nhảy rồi nói chuyện với cả hai người, nghĩa là không có một cái sự rõ ràng gì hết. Nghĩa là chỉ có lẽ là Hạ Lan nghĩ là anh em này, một là vẫn đối xử với hai chị em giống như là một người bạn, như hai người bạn, hoặc là anh chàng cũng có thể là đang thử tìm hiểu xem coi là mình sẽ thích ai. Chứ nếu Hạ Lan nghĩ nếu anh em này mà đã có cảm tình với cô Yến Lan thì Hạ Lan nghĩ rằng là anh em này đã mời cô đi chơi
phải
riêng
rồi,
hoặc là cũng đã phải nói gì với cô chứ không có vẫn còn là chỉ mời rồi nói chuyện rồi vẫn cứ đối xử với hai chị em rất là xong coi như là
bằng nhà ngang
bằng
nhau.
Vâng, ngang nhau đấy ạ. Dạ vâng.
Thì nếu mà tôi là anh em trong câu chuyện đó, Hà Lan biết tôi sẽ làm sao không? Nếu mà tôi có cảm tình riêng với người nào đó thì trong bữa tiệc sinh nhật vừa rồi đó tôi sẽ tặng người đó món quà đặc biệt. Chưa nói tình yêu, nhưng mà chẳng hạn như anh chàng em mà yêu cô Yến Lan đó thì món quà của anh chàng có thể là một cái sợi dây chuyền trái tim chẳng hạn.
Dạ vâng.
Còn đối với người chị chỉ cho một sợi dây chuyền thường hoặc là một cái vòng tay, nó không có ý nghĩa gì hết.
Dạ.
Phải không? Nhưng mà đối với người mình yêu phải khác. Nhưng mà anh chàng đã cho hai chị em hai món quà giống nhau bằng nhau. Phiền quá hả? Anh chàng này thiệt là phiền. Vậy thì chúng ta có nên đề nghị là thôi đi Yến Lan đi, đừng có thèm thân với cái anh chàng phiền hà này nữa hay không? Chắc là không nên rồi. Hay là mình nói đùa chơi. Chứ cảm tình của một người đó đã nghiêng về ai đó, thì từ từ nó tiến tới, chứ mà bắt người ta phải ngừng ngang trong lúc kết quả chưa thấy gì hoặc là chưa có gì đã, xấu xa mà bắt phải ngừng ngang cái cảm tình của mình là một điều không nên. Thành ra cái điều mà chúng ta gửi đến Yến Lan hôm nay là phải cố gắng làm một thiếu nữ nhu mì khéo léo để cho xứng đáng với cái anh chàng tế nhị kia trước đã, luôn là cảm tình của anh trước đã, phải không?
Dạ vâng. Với Hạ Lan thêm một tí ý kiến nữa là có thể như mà ý kiến đó cũng là của cô Nguyệt Ánh nói ra trước, thì Hạ Lan nghĩ tới là cô có thể tâm sự với chị, vì tại vì Hạ Lan cũng có chị đó. Thành ra Hạ Lan không nghĩ rằng thì thường cô Nguyệt Ánh thấy khi mình yêu rồi thì mình bất chấp, có nhiều người là bất chấp, nhưng mà như Hạ Lan nghĩ nếu mà là hai chị em thì trong khi nó chưa rõ ràng như vậy mà cô này cô có cảm tình và cô đã hỏi ý kiến của cô Nguyệt Ánh như vậy thì có lẽ cô cũng nên tâm sự với chị trước để xem coi, dò chừng như cô nói đó là cái cảm tình của người chị như thế nào với cái anh chàng em kia, để rồi từ đó là mình cô Yến Lan sẽ coi cái ước muốn của cô Yến Lan nó như thế nào mà phải bay trên cái tình cảm chị em nữa.
Phải rồi, đúng.
Dạ
rồi.
Vâng. Tại vì nó chưa rõ ràng mà.
Tức
mà,
là ngăn ngừa trước có phải không?
Vâng. Tại vì Hạ Lan không muốn có cái chuyện mà vì cái anh chàng em này mà thật sự ra cũng chưa rõ ràng là anh chàng này thương cô Yến Lan hay là chưa. Mà bây giờ chưa gì mình đã nói là làm sao để giữ chàng mà không mất tình chị em bây giờ. Thì đầu tiên là mình đừng nên mất tình chị em trước cái đã.
Rồi, đúng.
Đó là ý kiến riêng của Hạ Lan
không
thôi.
Nhưng mà Hạ Lan đặt vấn đề rất đúng. Tức là chuyện chưa có gì hết thì lại tại sao lại phải sợ mất tình chị em.
Dạ vâng.
Cho đến khi mà một bên là tình chị em, một bên là tình yêu, không biết chọn bên nào đó, chuyện đó mới khó. Còn bây giờ nếu mà cô Yến Lan chịu khó tâm sự với người chị thì để cho người chị, nếu mà người chị này cũng nghĩ tới tình chị em thì nói, quá ra em mình có cảm tình với anh chàng này rồi, thôi
thì
mình giang xa đi.
Dạ vâng, đó có thể là thường là người chị hay nhường cho em một bước, thì có thể là sẽ, mình cũng đang có cảm tình, nhưng mà thôi nếu vậy thì thôi. Tại vì cô nói là có rất nhiều người con trai khác ở chung quanh hai chị em, thì Hạ Lan nghĩ thế nào cô chị? Vì cái tình chị em thì nhiều khi cô chị nếu cũng là đang trong cái vòng mà chọn lựa anh em và những anh chàng khác thì có thể là nếu vậy thì thôi mình nên bỏ cái ý định là tìm hiểu cái anh chàng em này thêm mà chỉ coi như là bạn thì có lẽ là nó cái kết quả nó sẽ tốt hơn, phải không cô?
Phải rồi.
Hoặc là có thể anh chị này biết đâu chị nói không đâu, chị thì chị nhận thấy như anh chàng em này như vậy, mình chỉ nên coi anh ta là bạn thôi, vì anh ta thật sự chị thấy anh không có một cái tình cảm gì đặc biệt cho em hay cho chị, thí dụ như vậy.
Hoặc là dưới mắt người chị đó, cái anh chàng này còn thua kém một thanh niên khác biết
đâu,
phải không?
Dạ vâng. Đó thì có thể là những cái lúc tâm tình như vậy thì nhiều khi hai chị em lại có một cái kết quả rất là tốt đẹp.
Thành ra kết luận cuối cùng chúng ta muốn nói với Yến Lan vẫn là cảm tình của em đối với Yến Lan chưa có đi xa đến độ phải đặt thành vấn đề đâu, có phải không?
Dạ,
nghĩa là trong cái hiện tại đó, theo như lời Hà Lan đề nghị rất đúng là nên giữ tình chị em trước đã, chứ khoan đã nói cảm tình với chàng. Tại vì chàng chưa hề nói yêu ai một trong hai chị em, thành ra hai chị em mà đặt nhau thành cái đối địch với nhau để người này coi người kia là tình địch thì sợ quá sớm. Với lại Yến Lan chỉ biết tâm sự mình mà chưa biết tâm sự của người chị, chắc gì chị đã để ý tới cái anh chàng này mà lo. Chỉ là khi mà Yến Lan gắn ghép người chị với người này người kia thì người chị hơi nói em lầm rồi, ô không phải vậy. Thì cái đó là tại vì chị cũng chưa có cảm tình với các thanh niên kia.
Dạ,
chứ không phải vì chị có cảm tình với anh N mà chị từ chối những người khác.
Dạ,
cuối cùng đây chỉ là cái tư tưởng ngây thơ của một cô bé gọi là chúng ta ở tuổi lớn hơn thì có thể nói là cô bé này ăn chưa no lo chưa tới thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa đó là tâm sự thật của một người trẻ. Và khi chúng ta nhận được tâm sự như thế này đó, như là Nguyệt Ánh ở trên cái tuổi gọi là lớn hơn đó, thì nhìn lại tâm sự Yến Lan như là nhìn tâm sự của cái hàng con cháu mình, của một cái tuổi thơ đã đi xa rồi, thì Nguyệt Ánh thấy rất thương, không phải là thương hại đâu mà thương thật sự, thương cái ngây thơ mà mình đã mất từ lâu, thương cái hồn nhiên mà cuộc đời mình không tìm lại được. Thành ra những lời nói với Yến Lan là những lời nói rất chân thật của những người như là thân thiết trong gia đình. Yến Lan đừng vội nghĩ rằng cái cô hay là cái bác Nguyệt Ánh này sao chưa chê mình cảm tình của mình đã vậy, hỏi bác ấy la như thế này là không nên. Thật không có đâu Yến Lan ạ, chỉ là cái sáng suốt của người ngoài cuộc hay là người trưởng thượng mà thôi. Thành ra Yến Lan hãy cẩn thận, đừng có vội tưởng lầm cảm tình của mình. Người ta nói là trao duyên lầm tướng cướp, chẳng hạn tướng cướp mà cũng có người yêu, huống chi một anh chàng dễ thương như thế này. Thành ra Yến Lan chỉ là lầm cái cảm tình mình đi xa hơn thực tế mà thôi, chứ thật sự Yến Lan cũng không có lỗi gì đâu. Mà nói Yến Lan tưởng tượng quá sự thật đó, thì cũng không phải là một lời trách cứ, chỉ là một lời nhắc nhở. Thì mong rằng Yến Lan sẽ hiểu bác Nguyệt Ánh và của chị Hà Lan ở đây, những lời góp ý chỉ là những lời chân thật thôi chứ không phải là lời trách cứ. Và tiếp tục viết thơ về, chứ đừng có gì nghe mấy cái lời này rồi cái nói ô mấy người này không giúp ích gì được tôi hết, rồi sau đó tự ý la một mình chuyện này chuyện kia mà đụng chạm tới tình chị em thì càng không nên đó.
Dạ vâng, chắc có lẽ là cô Nguyệt Ánh cũng đã trả lời rất là tường tận cho Yến Lan hiểu, và hy vọng là biết đâu trong tương lai thì diễn tiến như thế nào thì có thể là Yến Lan vẫn có thể gửi cho cô Nguyệt Ánh và cô Phương Hoa câu chuyện của mình để chia sẻ với mọi người. Và thưa quý vị, xin được phép dừng ở đây để mời quý vị nghe một số quảng cáo của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài, và cô Nguyệt Ánh sẽ trở lại.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng bằng bức thư thứ hai. Bức thư thứ hai này đặt ra cho người Việt chúng ta hay là cộng đồng Việt Nam chúng ta nó một vấn đề tương đối là lớn. Thành ra xin quý vị theo dõi thật kỹ để xin mời Hà Lan bắt đầu bức thư.
Thưa quý vị, bức thư như thế này: nhà cháu xài tiền như nước, cho nên tuy làm lương khá mà tụi cháu không có dư. Cháu cũng mặc kệ vì nghĩ rằng ở xứ này không đến nỗi phải đói khát khi thất nghiệp. Chúng cháu chưa có con nên càng ít trách nhiệm. Nhưng bill và các credit card kỳ này quá lớn làm cháu lo lắng. Đi hỏi anh kể lung tung mua món này món nọ nhưng không thấy đem về nhà. Cuối cùng anh thú nhận là mua để trả công cho một cô gái gọi. Cháu nổi ghen gây gỗ với anh cười cười bảo cháu, thì cứ bỏ nhau đi, chưa con cái gì dễ lắm. Cháu nóng tánh bướng bỉnh, bằng lòng ngay, nhưng bắt anh phải dẫn cháu tới gặp cô gái đó rồi mới ký giấy ly dị. Thật bất ngờ bà ạ, người mà anh kêu là gái gọi, gái làng chơi, lại nhu mì đẹp đẽ như vậy. Cháu không thể nào tưởng tượng một người dáng dấp ăn nói như vậy mà lại làm nghề đó. Nhưng chính cô cũng xác nhận có lấy những món quà đắt tiền của chồng cháu cho, vì với người đàn ông có vợ, cô không nhận tiền mặt để tránh rắc rối cho người đó. Cháu không hiểu như vậy nghĩa là sao, nhưng sau đó cháu ký giấy ly dị, chỉ còn chờ đủ ngày đủ tháng là thật sự bỏ nhau. Cháu về sống với cha mẹ ruột mấy tháng nay, suy nghĩ hoài về việc gái điếm mà như cô ấy, thì những người đàn bà như cháu không thể nào giữ nổi chồng. Vậy là sao hở bà, chồng cháu có phải bỏ cháu để lấy cô ấy hay không? Anh biết cô làm nghề đó mà. Quên nói với bà, cô ấy là người Việt đấy. Ký tên Scarlett.
Hà Lan có thấy vấn đề lạ không?
Dạ vâng.
Tại sao mà một người con gái Việt Nam nhu mì đẹp đẽ mà hình như có ăn học nữa, theo như cái cách kể chuyện của người vợ trong bức thư đó.
Dạ vâng.
Lại là làm một cái nghề mà ở xã hội Việt Nam chúng ta kết tội không biết đến đâu mà kể, tức là cái nghề gọi là đã sa chân vào rồi thì cả tương lai kể như mất hết. Tại vì cái chuyện mà hoàn lương là cái chuyện rất khó ở xã hội chúng ta, phải không? Hà Lan qua đây lâu hay mau thì tôi cũng không biết, nhưng mà có lẽ Hà Lan cũng còn nhớ chút gì đó ở Việt Nam, phải không?
Dạ vâng.
Không có đến nỗi như những người trẻ lớn lên ở đây.
Dạ vâng, thưa Hà Lan cũng biết là Việt Nam, tư tưởng của người Việt Nam và cái culture của mình đó là không có rộng rãi, về không nói như bây giờ, như cô Nguyệt Ánh thấy xã hội cộng sản bây giờ, thì cộng sản Việt Nam bây giờ thì cô thấy đó, nghĩa là quán cà phê này kia nọ, nghĩa là gái 13-14 tuổi là đã phải đi ra ngoài làm những cái chuyện như vậy, thì cháu không có ý kiến về cái nước cộng sản xã hội chủ nghĩa. Vâng, nhưng mà hồi xưa thì Hạ Lan cũng đọc sách, rồi cũng nghe mẹ cũng như các chị, các cô, các dì thì cũng lên án rất là nhiều về những người con gái làm những cái nghề như vậy. Thật ra nên nếu mà trong cái lá thư này thì nói cô này là một người rất là nhu mì, dáng dấp ăn nói là có vẻ cao sang đài cát gì đó, và lại làm cái nghề này, thì thật sự ra chỉ cháu nghĩ là cô Nguyễn Ánh mới có thể trả lời được, chứ còn thật sự Hạ Lan cũng không biết.
Nhưng mà Hà Lan có thấy không, cái tác giả bức thư này đặt ra một vấn đề, và cái thắc mắc của cô ấy rất rộng. Đó là cái câu mà tại sao lúc nãy tôi có nói là có lẽ cộng đồng chúng ta nên chú ý. Cái câu hỏi của cô rất rộng, không phải chỉ hỏi Nguyệt Ánh, mà hỏi là nếu những người con gái Việt Nam nhu mì đẹp đẽ như cô ấy mà làm cái nghề như vậy thì những người làm vợ như cháu là thất bại hết, tức là bị mất chồng vì tay
nghe buồn quá phải không cô?
Nghĩa là bây giờ lương hay là không lương thiện đi nữa nó cũng giống như nhau. Thì lúc đầu buồn cười lắm, Hà Lan có biết không, tôi qua đây từ 75 mà thật sự tôi không biết tiếng gái gọi là gì. Cái lúc đó cũng còn trẻ đó, mà sống trong gia đình ngây thơ cho đến nỗi không biết cái tiếng gái gọi đi chỉ cái hạng nào. Mãi về sau đó khi mà đọc sách báo Mỹ được chút đỉnh đó, thì mới biết cái đó là khôn đưa, là chỉ,
dạ
chỉ hạng gái mà ai gọi thì tới, tức là bán thân vì tiền. Thì lúc
nhưng
đó
mà Cogger có nghĩa là có vẻ là high class hơn, là một cái câu high class hơn cho những cái người mà người ta gọi là điếm đó phải không cô, là prostitute,
là mà những người bán thân.
Còn những cô Cogger này thì cái chuyện cuối cùng cũng là như vậy thôi, nhưng mà có lẽ là người ta có học chút đỉnh cô, mà người ta thích làm cái nghề này.
Hà Lan, cái đó có lẽ chúng ta phải nghiên cứu lại, tại vì tôi cũng không đủ khả năng để trả lời. Nhưng mà cái tiếng khôn gơ đó hình như là họ dùng cho đẹp lời, tức là trong những cái bài viết hoặc bài nói mà không phải để gọi những người đó là chửi bới đó, thì họ gọi cái hạng người làm nghề đó là bằng khôn gơ cho nó dễ nghe. Theo ý tôi nghĩ như vậy. Còn high class hay không đó thì là có lẽ chúng ta phải nghiên cứu lại. Và thành ra cái cô người vợ trong bức thư này, tác giả của bức thư đó, thì mất chồng vì một cô gái gọi. Thì cô này nghĩ cũng là bướng bỉnh lắm Hà Lan hả? Chứ vì chồng đề nghị ly dị là ly dị ngay. Nhưng mà cái cô ấy nói là cháu cũng cứng đầu cho nên ly dị ngay. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ rằng đây là một cô gái có lẽ là lớn lên ở xứ Mỹ, cho nên tính tình rất thẳng. Và một khi người chồng đã không chung thủy rồi, tức là ngoại tình, bỏ vợ nhà để gian díu với một người đàn bà khác, thì dù là người đàn bà đó là ai đi nữa thì người vợ không tha thứ, không chấp nhận cho chồng trở lại. Vâng. Chứ không phải là nếu mà anh gian díu với một người đàn bà hơn tôi tha thứ cho anh. Hình như là tác giả bức thư không có ý đó, mà cô đặt hẳn vấn đề là khi mà phai đao ra người chồng tiêu tiền cho một cô gái gọi, thì biết là chồng ngoại tình rồi, thì cô ấy gây gổ và người chồng đề nghị ly dị, thì cô bằng lòng ngay.
tại vì cô không muốn tha thứ cho chồng nữa.
Dạ vâng.
Thì ở đây là trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay có hai người con gái. Một người con gái thì hầu như là chúng ta gọi là hết lương tâm để làm cái nghề bán thân, mà một người nữa thì sống rất thẳng như những người Mỹ. Mà nhiều người nói người Mỹ là một những người không có tình cảm chẳng hạn. Tại sao mà nếu là một người đàn bà Việt Nam mà thẳng thắn ở thế hệ trước, tức là thế hệ của tôi chứ không phải thế hệ của Hà Lan,
dạ,
thì đặt ra vấn đề là lá rụng về cội. Ừ, anh có đi chơi hoang ở đâu đi nữa mà một khi mà anh đã về xin lỗi thì là người vợ anh vẫn tha thứ cho anh được. Đó là thế hệ của tôi, nhưng mà hình như tôi thấy không phải là thế hệ của Hà Lan, hay là thế hệ của cô Scarlett. Là tại vì cô này thì nhận lời ly dị ngay là tại vì không thể tha thứ cho chồng. Thì thành ra đó, chúng ta đặt thử cái vấn đề của cô tác giả bức thư là nói chuyện Scarlett này. Nếu trong xã hội cộng đồng Việt Nam nhỏ xíu ở bên nước Mỹ này mà có những người con gái như là cái cô bé gái gọi kia đó, thì là hạnh phúc gia đình có phải là bị lung lay lắm không? Thì có lẽ là tại vì người chúng ta vẫn nói là con chim mà nó bị tên bắn một lần rồi nó thấy cành cong nó sợ đó, không biết Hà Lan có hiểu
dạ
câu
vâng,
đó không?
Dạ. Dạ, vâng, dạ,
tức là khi mà gặp cái hoàn cảnh đó rồi thì những cái gì mà gần giống như vậy đều làm cho người ta tưởng tượng nên hậu quả không tốt và người ta tránh xa. Thì cô Scarlett trong chuyện cũng vậy. Một lần chồng cô ngoại tình với một cô gái gọi thì cô ấy vẫn sợ rằng nếu xã hội này có nhiều cô gái như vậy đó thì những người vợ làm sao mà đương đầu nổi. Là tại vì có lẽ trong tiềm thức của cô Scarlett khi mà so sánh mình với cái người nhân tình của vợ của chồng đó thì cô ấy thấy rằng mình không hơn gì người con gái kia. Tuy rằng cô gái kia làm cái nghề mà cô khinh bỉ, nhưng mà xét ra về dáng người, về cách ăn nói, về cử chỉ, về lịch thiệp hay là về cách giao tiếp với đời đó thì là cô gái kia không thua gì cô Scarlett, cho nên cô mới sợ. Nếu mà những người con gái đó, sẵn sàng bán thân, bán mình vì một số tiền mà chiều chuộng những người đàn ông thì những người vợ làm sao mà tranh đoạt được. Tại vì người đàn ông khi mà tới với những cô gái như vậy đó không hề chứng kiến cái cảnh cô ấy đầu bù tóc rối mà chạy ra chạy vào lăng xăng như một đàn con, hay là bếp nút khói lên làm cay mắt chảy nước mắt chẳng hạn. Những cái hình ảnh xấu xa đó không đập vào mắt người đàn ông, mà khi tới đó thì cô chỉ phô bày cái high class, high level của mình trước mặt người chồng. Và cái nhu mì có thể là đóng kịch mà cũng có thể là thiệt. Cái yếu đuối, cái chiều chuộng người đàn ông nó nhiều hơn một người vợ nhà, làm cho những người vợ nhà cảm thấy hạnh phúc mình lung lay vì những người con gái như vậy. Thì ở xã hội Việt Nam ngày xưa đó thì chắc là khó có chuyện. Như lúc nãy tôi nói với Hà Lan, ở thế hệ tôi đó khó có chuyện bỏ nhau, nhưng mà hôm nay ở đây người ta bỏ nhau dễ dàng. Là tại vì ở xã hội này khác xã hội Việt Nam xưa. Và tôi nhớ cách đây cũng nhiều năm rồi, tôi có đọc một bản tin ở trên báo. Thì bản tin nó nêu cho tôi một cái vấn đề rất mới mà hồi trước, từ trước giờ tôi không nghĩ ra. Rồi sau này đó trên các đài phát thanh tôi cũng nghe có người nhắc lại. Mà lâu lâu báo chí cũng đăng lại là chuyện của những cô nữ sinh viên. Mà hiện giờ hình như xảy ra ở rất nhiều nước Á Châu như là Indonesia hay Thái Lan, tại vì tin tức bên đó chúng ta thường nghe lắm. Đó là những cô sinh viên đại học mà không muốn vất vả đi kiếm tiền nhưng mà lại muốn tốt nghiệp để có một tương lai tươi sáng, thì các cô sẵn sàng bồ bịch với 5-7 anh chàng cùng một lúc. Không phải là sống chung với người nào để được gọi là gái bao, tức là một người đàn ông bao bọc ăn ở cho mình để mình đi học đàng hoàng, chỉ làm tình nhân qua ngày qua tháng của người đó, mà là thật sự là gái gọi. Tức là không phải chỉ có một người đàn ông mà 5-3 người đàn ông. Mỗi người chỉ tiêu pha cho cô một số tiền và cô đến với họ một cách định kỳ. Chẳng hạn là một tuần một lần, hai tuần một lần, vân vân, tùy theo nhu cầu mà người ta đòi hỏi đó. Thì những người đàn ông đó mỗi người sẽ trả cho cô một số tiền đàng hoàng.
Dạ,
và cô dùng tiền đó cô đi học. Hà Lan có nghe chuyện đó không?
Dạ có. Dạ có.
Vậy thì cái chuyện mà tôi biết là sao những người trẻ tuổi ở đây hết.
Tại vì
nhưng mà chuyện là có thật.
Dạ có thật cô. Người ta cũng có làm phim nhưng mà những chuyện đó là những chuyện có thật đó cô.
Vâng. Khi tôi đọc tôi ngạc nhiên.
Dạ vâng.
Nhưng mà chuyện nó cũng vài chục năm xưa. Thì thành ra nói cái chuyện mà một người gái gọi mà có học đó thật là sự là có chứ không phải là không. Cô Scarlett gặp ngay là làm người trong cuộc, nhưng mà nếu cô không là người trong cuộc thì cũng có thể một ngày nào đó cô sẽ nghe nói tới, hoặc là vô tình đi xem cái phim mà Hà Lan mới nói đó thì cũng biết là chuyện nó có xảy ra thật chứ không phải là chuyện đùa chơi hay là chỉ một mình cô gặp. thì ngày nay đó người ta có khinh rẻ những cô sinh viên tốt nghiệp bằng cái tiền bán thân như vậy hay không? Hà Lan á, theo cách nghĩ của Hà Lan có thấy là khinh bỉ những người đó không? Khó trả lời quá.
Dạ, khó trả lời cô. Nhưng Hà Lan nghĩ là có thể người ta chọn, như cô Nguyệt Ánh cũng nói là người ta muốn có tiền để đi học, nhưng người ta không muốn cực phải đi làm cực khổ, thì người ta bồ chọn những cái người mà có tiền cô, để mà bồ bịch với những người đó, để mà người ta cho cung phụng một số tiền để có thể đủ trả tiền ăn, tiền nhà, tiền học, đại khái như vậy đó.
Nhưng
theo Hạ Lan thì mỗi người có một cái tư tưởng riêng, tại vì nếu không có mỗi người ta chọn cho mình một cách sống, nếu không thì chúng ta ai cũng giống nhau phải không cô? Nhưng mà đối với người Việt Nam mình thì Hạ Lan vẫn nghĩ rằng có rất nhiều những cái nghề khác có thể là nuôi mình đến ăn học đến nơi đến chốn được.
Đúng rồi, Hà Lan nói đúng, đó là cũng là một cách nhìn của cái đạo đức xã hội Việt Nam ngày xưa đó, tức là người đàn bà có thể làm tất cả mọi nghề khác trừ cái nghề đem thân thể mình ra mà bán buôn.
Dạ vâng.
Thì cái đó là xã hội Việt Nam không chấp nhận được, và cái truyền thống đó đã nhiều ngàn năm rồi mà có lẽ bây giờ cũng chưa bỏ được đâu. Nhưng mà những cái xã hội như xã hội Mỹ mà, hay là cái phim Hà Lan nhắc tới, hoặc là những cảnh đời mà tôi mới vừa nhắc ở Thái Lan hay là Indonesia đó, thì vẫn xảy ra. Và sau đó khi người nữ sinh viên nó tốt nghiệp đó, từ bỏ cái dĩ vãng kia rồi đó, thì là không ai biết cô đã dùng tiền nào để học hành tài. Chỉ biết là ở bây giờ trước mắt tôi là một bác sĩ, một kỹ sư, một luật sư đã hành nghề và làm việc đàng hoàng, đứng đắn, có kiến thức hẳn hoi.
Vâng.
Còn tiền bạc từ đâu mà cô sống đó? Nhiều khi chúng ta đâu có phải xét dĩ dạng một luật sư là mới nhờ người đó bào chữa, có phải không?
Vâng.
Thành ra cái dĩ dạng đó là dĩ dạng của riêng cô ấy mà thôi. Và như Hà Lan nói, mỗi người một cách nghĩ. Có người cho rằng đó là cũng là một cách kiếm tiền để mà ăn học. Thì cái số tiền nào đi nữa rồi cuối cùng cũng tạo ra một nhân tài. Chúng ta không phải là những người xã hội học hay là đạo đức học để đem họ ra đây mà phán xét. Cho nên chúng ta chỉ xét trường hợp của cô Scarlett là thật sự có những người đàn bà như vậy thật. Và có những người vợ thật sự là thua kém những người gái gọi. Nhưng mà không phải vì vậy mà Scarlett lo quá xa là hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ đâu. Tại vì như trường hợp của Scarlett thì người chồng đề nghị ly dị, Scarlett bằng lòng ngay. Nhưng mà người chồng nó ly dị xong có phải để đi lấy cô gái gọi kia hay không? Không phải như vậy đâu, không phải. Scarlett đừng có lo. Thứ nhất á, là người chồng cũng là một người Việt Nam và cũng biết khinh thị những người đàn bà bán thân vậy. Chưa chắc gì anh chàng bằng lòng cưới người đó làm vợ. Tuy rằng trong dĩ vãng nó có những trường hợp như vậy, nhưng mà không phải ai cũng phải bắt buộc lấy cái người con gái mình đã chung đụng làm vợ khi biết là người đó sống cuộc đời vô đạo đức.
Dạ vâng.
Điều thứ hai là cô con gái kia khi chọn một cái nghề như vậy, trong lúc cô là một người có học thức, rất đàng hoàng, rất thanh lịch chẳng hạn, thì chắc gì cô ấy chọn một người đàn ông mà ngoại tình, phản bội vợ bao giờ. Thành ra hai đàn chưa chắc là người này bằng lòng người kia. Thành ra những người con gái đó không đe dọa hạnh phúc những người đàn bà đàng hoàng như Scarlett đâu. Scarlett không có phải lo và cũng không phải đặt ra vấn đề quá lớn. Chỉ là vì mình đã bị rồi một trường hợp như vậy, cho nên Scarlett sợ rằng những cái đàn bà như mình cũng sẽ bị như vậy. Không có như vậy. Cái chuyện vợ chồng đó, nếu mà chúng ta không tin duyên số thì chúng ta cũng phải tin vào cái mắt nhìn của mỗi người trong cuộc. Người đàn ông không bằng lòng lấy người đàn bà đó, người đàn bà đó cũng không bằng lòng lấy người đàn ông này. Tuy rằng họ cái chung đụng thể xác, nhưng mà vì một lý do nào đó, một nhu cầu tiền bạc, nhu cầu vật chất, nhu cầu sinh lý gì đó, nhưng mà chỉ đến đó rồi chấm dứt. Chứ
dạ,
không phải là có liên lạc tình cảm, có cái liên hệ yêu thương như là giữa vợ với chồng. Thành ra vấn đề Scarlett đặt ra là chỉ là một vấn đề lo quá xa trong xã hội này thôi. Nhất là tôi vẫn tin rằng những người mà từ Việt Nam sang đây là những người có ý thức và còn giữ được chút nào đạo đức của Việt Nam. Tuy rằng cái xã hội này chấp nhận những cô sinh viên như trường hợp chúng tôi vừa nói, nhưng mà không phải tất cả những cô gái Việt Nam sang đây đều bắt chước Mỹ mà làm được cái công chuyện đó. Công chuyện đó cũng, nếu nói như Hà Lan phân tích lúc nãy là mỗi người một ý thức, thì đó cũng là một nghề mà không phải cái nghề đó ai cũng chọn đâu.
Đúng rồi.
Thành ra những người đàn bà không nên lo sợ chuyện đó. Và còn điều này nữa là cái trở lại cái câu chuyện mà lúc nãy tôi nói, tôi đọc đầu tiên trên báo Mỹ đó, Thì sở dĩ có câu chuyện đăng báo là tại vì cái cô sinh viên đó khi ra trường, nó tốt nghiệp hẳn hoi một trường đại học đó, cô đã làm một cái party là mời tất cả những người đàn ông đã chung đụng với mình đến để cảm ơn một lần rồi từ giã tất cả. Tức là cô thành công rồi, cô đã tốt nghiệp đại học rồi, có thể là cái trình độ cô đã cao hơn những người đàn ông cô ấy liên lạc rồi. Thành ra cô chỉ cảm ơn rồi thôi bye bye, chứ cô đâu phải là chọn một trong những
người đó làm chồng.
Tức là ngày xưa anh là khách hàng của tôi đấy, bây giờ tôi xong rồi tôi không cần tiền nữa, tôi không muốn liên lạc với anh nữa. Đây là lời cuối cùng cảm ơn và bye bye. Đó là cái câu chuyện mà tại sao mà được đăng lên báo. Thành ra cô Scarlett không nên lo quá xa và mong rằng một mai kia mà cô có lập lại cuộc đời với một thanh niên khác, một người đàn ông khác đó, thì cô sẽ gặp một người chung tình, một người chung thủy, chứ không phải là một người phản bội vợ, dù là phản bội vợ với một người gái gọi, tức là một người con gái sống không được đạo đức. Hà Lan ơi, nói dài dài thì tôi có ý kiến này, là tôi thấy rằng khi mà người Mỹ đón người Việt Nam sang đây đó, hồi 75 thì chạy đi một cách ồ ạt đó, nhưng mà họ cũng không phải đón tất cả những người muốn đi đâu. Thành phần mà họ đón đi đó, tuy rằng không phải chọn lọc bằng giấy tờ, bằng thân thế, bằng sự nghiệp của người ta, nhưng mà thành phần người Mỹ đón đi đó, số 1 triệu người đầu tiên đó, thì cũng không phải là thành phần quá kém cỏi. Dạ là có đồng ý không?
Dạ vâng.
Rồi về sau đó, khi mà sang mà đoàn tụ gia đình đó, thì giấy tờ khắc khe, những thủ tục luộm thuộm đó, loại ra hết những cái thành phần mà họ không muốn đến xứ họ rồi. Thành ra tôi không tin rằng trong cái tập thể người Việt Nam chúng ta mà có những thành phần đồi trụy quá đáng. Và nói tại sao mà thế hệ thứ hai, tức là con cháu của những người di tản 75 á, bây giờ thành công ở các trường đại học một cách vượt bực mà đến nỗi người ta phải để mắt vào. Đó là tại vì ngay cái thành phần đầu tiên mà người Mỹ đón sang đây đã là thành phần chọn lọc. Nói cái đó không phải là tôi mèo khen mèo dài đuôi tại mình sang đây 75 rồi mình đi khen thưởng mình đâu. Nhưng mà đó là một cái ý kiến đưa ra sau nhiều năm sống ở nước Mỹ. Và hôm nay nói chuyện với Scarlett cũng như là với Hà Lan và với thính giả để chúng ta cùng suy gẫm lại điều đó. Không nên cho mình vội mình là một người kiêu hãnh rằng mình đã thành công ở thế hệ thứ hai, mà cũng không nên vội nói rằng sao chúng ta sang đây có quá nhiều đứa đi bụi đời du đảng. Chúng ta phải đợi một con số thống kê, phải đợi những phân tích đàng hoàng, chứ không nên nhận xét 5-7 người quen xung quanh, 5-70 người quen xung quanh mà chúng ta đã vội kết luận như vậy. Thành ra nãy giờ Nguyệt Anh nói nhiều quá.
Đâu có.
Bây giờ Hà Lan có thêm một ý kiến nào để chúng ta có thể ngừng lại hết giờ ra là.
Vâng thì giống như cái tâm tình của cô, cái mà cô muốn hỏi trong cái lá thư này đó là những người đàn bà như vậy thì sẽ làm cho những người vợ như Scarlett làm mất chồng. Dạ vâng. Nhưng mà Hà Lan nghĩ là cũng giống như cô Nguyệt Ánh nói lại, Hà Lan cô không nên bi quan như vậy. Mà nếu mà một người chồng mà chỉ vì bây giờ có liên hệ với lại cái cô gái gọi đó và về mà tỉnh bơ cười cười nói với vợ là vậy thì bỏ nhau đi. Với là anh chàng có vẻ cũng không ân hận gì phải không cô?
Đúng
là
rồi.
Mình đã bỏ tiền ra mình mua những cái món quà đắt tiền cho cái người đó, mà về khi mà vợ nổi ghen gây gổ thì anh lại bảo là thì cứ bỏ nhau đi, không có con thì dễ lắm mà, thì cứ bỏ. Và khi mà cô bằng lòng bỏ bằng lòng ly dị thì anh chàng cũng bằng lòng ly dị, chứ trong này không hề nói rằng anh năn nỉ cô.
Chưa bao giờ xin lỗi hết.
Thì như Hạ Lan thấy rằng mặc dù cô này có bướng bỉnh đi nữa, nhưng mà cũng chỉ vì cái cơn ghen cố nổi lên thôi. Nhưng cái đi đến kết luận mà ly dị, đi đến cái kết cục mà ly dị là vì anh chàng này không hề có ý định là xin lỗi với cô. Thành ra Hạ Lan chỉ khuyên cô Scarlett một điều là mình nên nghĩ tới tương lai của mình. Và mình nghĩ rằng mình sẽ là một người vợ tốt cho một người xứng đáng hơn. Cô Nguyệt Ánh có ý kiến thêm gì đó? Đó là Hạ Lan thôi, là cô nên nghĩ đến cô.
Đúng,
và
đúng.
Nghĩ tới cái người mà xứng đáng để cho cô gửi duyên.
Nghĩa là khi mà gặp cái đời chồng thứ nhất đã ly dị đó, là một người đàn ông không chung thủy đó.
Dạ vâng.
Thì Scarlett nên nghĩ rằng sau này mình chọn kỹ càng hơn để gặp một người chồng trong cái lần kết hôn thứ hai đó, là một người biết chung thủy, biết thương yêu vợ nhà.
Dạ vâng.
Chứ không nên vội kết luận tất cả đàn ông đều mê những cái cô gái mà vô đạo đức mà lại có cái nhan sắc hơn mình, có cái level hơn mình, phải không? Và những người đó dù có hơn bất cứ cái gì đi nữa thì cũng vẫn không có tình yêu như là tình yêu chồng vợ.
Dạ vâng. Vâng, cô Nguyệt Ánh, đó là lời cuối của cô Nguyệt Ánh đó phải không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng cảm ơn cô Nguyệt Ánh đã cho Hạ Lan có cơ hội ngồi với cô và cũng chia sẻ một chút ý kiến của mình, và hy vọng là Scarlett cũng như vị thính giả là Yến Lan đã bằng lòng với những lời khuyên cũng giống như nhắn nhủ của cô Nguyệt Ánh. Và nếu quý vị có những câu hỏi hay là những chia sẻ gì với cô Nguyệt Ánh và cô Vương Hoa, xin gửi về địa chỉ ở số 2900 Jarvis, phòng A, Houston, Texas 77006, phòng Hạ Đan Trang. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Này niềm riêng như nước.
có những niềm riêng một đời câm nín.